Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ Mạc Kỳ là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Các bạn thân mến, khi chúng ta cùng nhau tìm hiểu sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, tôi thấy đây là một sách rất thực tế vì nó liên quan đến đời sống của bộ chúng ta hiện nay. Dù rằng các luật pháp này được ban hành cho dân Israel ngày xưa, nhưng có nhiều nền tảng tốt mà nó giúp ích cho cuộc sống của chúng ta được an lành, vui vẻ trong xã hội hiện nay, khi chúng được kết hợp với luật pháp hiện hành. Tôi mong ước là những người ban hành luật pháp trong xã hội hiện nay cần hiểu về Kinh Thánh. Và vấn đề khó khăn cho xã hội hiện nay là các nhà lập pháp trong đất nước là những người không biết gì về Kinh Thánh. Dân chúng Israel cố gắng giải quyết vấn đề những thanh niên đi vào trong chiến trận. Họ đang gặp khó khăn không biết phải làm gì và điều kiện mà một người cần gia nhập hay được miễn. Đức Chúa Trời ban hành luật căn bản để ngăn chặn người vào trong chiến trận. Và nếu chánh quyền của một đất nước nào đó chú ý đến các luật lệ mà Chúa truyền dạy thì tránh được nhiều sự bất ổn. Thứ nhất, các luật lệ liên hệ đến chiến trận. Mời các bạn cùng xem ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 20 câu 1. Khi nào ngươi ra giao chiến cùng thù nghịch mình, nếu thấy ngựa, xe và binh đông hơn mình thì chớ sợ, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi là đấng đã khiến ngươi lên khỏi xứ Ê-bô-tô ở cùng ngươi. Đây là điều quan trọng cho dân Israel, mà tôi nghĩ rằng nó cũng quan trọng cho chúng ta ngày hôm nay nữa. Chúng ta từng thấy nhiều biểu ngữ ủng hộ chiến tranh và chống chiến tranh. Các biểu ngữ này không có ý nghĩa gì bao nhiêu. Bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới đầy tội lỗi, nơi mà lòng người rất là xấu xa. Họ muốn tạo ra chiến tranh. Có những thời kỳ mà chúng ta cần phải bảo vệ chính mình. Có những chiến trận mà Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta. Mỗi quốc gia nên suy nghĩ đến câu này. Nếu đất nước mình tham dự vào chiến trận, thì Đức Chúa Trời có ở về phía chúng ta hay không? Nếu Đức Chúa Trời không tham dự vào, thì chúng ta đừng tham dự vào. Và trong sách Phục Truyền đoạn 20, câu 2 đến câu 4 ghi tiếp. Lúc gần khai chiến, Thầy Thế Lễ sẽ bước tới nói cùng dân sự mà rằng, hỡi Israel hãy nghe. Ngày nay các ngươi đi giao chiến cùng thù nghịch mình, lòng các ngươi chớ nhát, chớ sợ, chớ run rẩy và chớ kinh khiếp vì chúng nó. Bởi Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là đấng cùng đi với các ngươi đặng vì các ngươi đánh kẻ thù nghịch và giải cứu họ. Đây là điều quan trọng cho chiến trận. Xin hãy làm cho chắc chắn rằng các bạn ở về phía Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời phán bảo dân sự ra đi chiến trận để chống lại với những dân tộc thù nghịch với dân Israel và Ngài hứa sẽ ở cùng đi với họ. Giờ đây, Đức Chúa Trời ban hành đến 4 lý do để một người nam có thể được miễn ra chiến trận. Giờ đây mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Phục Truyền đoạn 20 câu 5. Bấy giờ các quan trưởng sẽ nói cùng dân sự mà rằng, ai đã cất một nhà mới mà chưa khánh thành, hãy đi trở về nhà mình, e chết nơi chiến trận, rồi một người khác sẽ khánh thành chăng? Nếu một người vừa mới xây căn nhà mà chưa có dịp để ở, thì người ấy không nên tham gia vào chiến trận. Tại sao không? Bởi vì lòng người ấy luôn nghĩ đến căn nhà mới và muốn sống trong căn nhà mới đó. Người ấy thiếu sự tập trung vào chiến trận, vì thế người ấy nên cho một cơ hội để ở nhà. Đến điều thứ hai, chúng ta thấy được chép trong sách Phục Truyền đoạn 20 câu 6. Ai đã trồng một vườn nho và chưa hái trái, hãy đi trở về nhà mình, kẻo chết trong nơi chiến trận, rồi một người khác sẽ hái trái chăng? Đây là những người chủ đất, những người trồng trọt. Những người này mới vừa khởi công trồng nho. Bởi vì người này chưa có cơ hội ăn trái nho của mình nên được miễn đi vào chiến trận. Lòng của người ấy chỉ hướng vào vườn nho, chờ đợi ăn trái nho đầu mùa. Và nếu như anh ta bị chết trong chiến trận, thì người khác sẽ hái trái nho của anh ta. Và lý do thứ ba, được ghi ở trong sách Phục Truyền đoạn 20 câu 7. Ai đã làm lễ hỏi một người nữ mà chưa cưới, hãy đi trở về nhà mình, e chết nơi chiến trận rồi người khác sẽ cưới nàng chăng? Tại đây nói đến một thanh niên hứa hôn với một phụ nữ đang chờ đợi ngày làm đám cưới thì người ấy được ở nhà để cưới vợ bởi vì lòng của anh ta chỉ hướng về người vợ mới đó. Còn điều kiện thứ tư, được cho ở lại nhà khỏi đi chiến trận, được ghi trong sách Phục Truyền đoạn 20 câu 8. Các quan trưởng sẽ cứ nói tiếp cùng dân sự mà rằng, ai là người sợ và nhát, hãy đi trở về nhà mình, e lòng của anh em mình tán đổm như lòng mình chăng? Có những người thành thật nói rằng, tôi sợ, tôi rất nhát đi vào chiến trận, thì người ấy nên trở về nhà. Có bốn lý do để một người khỏi đi ra chiến trận. Tôi thấy ba lý do đầu thì không tốt lắm, nhưng lý do thứ tư, khi một người thiếu can đảm đi ra chiến trận thì người ấy nên ở nhà. Các điều luật này được áp dụng cho quân đội của Gideon. Lúc bắt đầu tập hợp quân sĩ, tập hợp những người ra chiến trận, có 32.000 người hiệp nhau để cùng giải phóng đất nước Israel khỏi sự đô hộ áp bức của người Midian. Sau đó, Đức Chúa Trời nói với Gideon là có quá nhiều chiến sĩ, cho nên nếu ai sợ thì có thể trở về nhà. Và sau lời tuyên bố đó, có 22.000 người ôm gói đi về nhà. Kế đến, Đức Chúa Trời nói với Gideon là số chiến sĩ vẫn còn quá nhiều, làm sao để chia họ ra. Vì thế, Gideon dẫn họ đến một dòng suối nước, tại đó Chúa phân chia số người được chọn đi vào chiến trận. Và trong sách Các Quan Xét đoạn 7, câu 5 đến câu 7 ghi như vậy. Vậy, người biểu dân sự xuống mé nước, rồi Đức Giê-hô-va phán cùng Gideon rằng, phàm kẻ nào dùng lưỡi liếm nước như chó, và kẻ nào quỳ gối xuống mà uống, thì ngươi phải để riêng ra. Số người bụng nước trong tay, rồi kê miệng liếm là 300, còn lại bao nhiêu thì đều quỳ gối xuống mà uống. Bây giờ, Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Gideon rằng, ta sẽ dùng 300 người đã liếm nước đó mà giải cứu các ngươi. Và ta phó dân Midian vào tay ngươi, còn dân sự khác ai nấy đều phải trở về nhà mình. Với số chiến sĩ có lòng sốt sắng mạnh mẽ đã được Chúa dùng đi vào chiến trận để giải cứu dân sự của Ngài khỏi sự áp bức của người Midian. Đức Chúa Trời nói với dân sự của Ngài biết hai điều trước khi họ đi vào chiến trận. Thứ nhất, dân chúng phải nhận biết là Đức Chúa Trời đang ở về phía họ và chiến đấu cho điều phải. Thứ nhì, họ phải có lòng mạnh mẽ. Vì có thời kỳ mà dân sự phải chiến trận để bảo vệ đất nước và phương cách của Đức Chúa Trời rất là khôn sáng, Ngài có sự sắp đặt tốt đẹp với dân sự của Ngài trong lúc cần phải đi vào trong chiến trận. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 20, câu 10 đến câu 12 ghi tiếp: Khi ngươi đến gần một cái thành hãm đánh, trước phải giảng hòa cùng nó. Nếu thành đó đáp hòa và mở cửa cho ngươi, thì toàn dân sự ở đó sẽ nạp thế và phục dịch ngươi. Ví bằng thành không khứng hòa nhưng khai chiến cùng ngươi, bấy giờ ngươi sẽ lấy nó. Tại đây có thêm một nguyên tắc nữa được đặt ra, đó là trước khi quyết định đánh một thành nào thì phải cho dân thành ấy có cơ hội giảng hòa trước. Nếu họ khước từ không chịu làm hòa thì mới đánh chiếm. Đức Chúa Trời ban hành những nền tảng tốt đẹp, nhưng rất tiếc là con người thời nay không áp dụng. Họ đi xa lời của Chúa, con người tạo ra chiến tranh vì lòng hiếu chiến và tham vọng xấu xa của họ. Đức Chúa Trời cũng ban những luật lệ liên hệ đến những việc cần làm khi đánh chiếm một thành phố của đối phương. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 20, câu 13 đến 20 ghi tiếp như sau: Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ phó nó vào tay ngươi, rồi ngươi giết hết thảy những người nam bằng lưỡi gươm. Song phải thâu cho mình những đàn bà, con trẻ, súc vật và mọi vật chia trong thành, tức là mọi của cướp được. Ngươi sẽ ăn lấy của cướp của quân nghịch mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Ngươi phải đối đãi như vậy cùng các thành ở cách xa ngươi, không thuộc về những dân tộc này. Nhưng trong các thành của những dân tộc này mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp, thì chớ để sống một vật nào biết thở, khá tận diệt dân Hê-vít, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít, dân Giê-bu-xít, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn, để chúng nó không dạy các ngươi bắt chước làm theo những sự gớm ghiếc chúng nó đã làm, đặng cúng thờ các thần khác, e các ngươi phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi chăng? Khi ngươi xây một thành nào lâu đặng hãm đánh, chớ lấy rìu chặt những cây của thành đó, vì ngươi có thể ăn được trái nó, vậy chớ chặt nó. Vậy vì cây ngoài đồng há là một người để bị ngươi xây sao? Ngươi phải phá hoại và chặt những cây mình biết chẳng phải là cây ăn trái, và dùng nó cất đồn lũy để đánh thành đang làm giặc với mình đó, cho đến chừng nào nó đầu hàng. Thưa các bạn, đó là những điều Chúa dặn bảo dân sự của Ngài đối đãi cùng với thành mà họ đang đánh chiếm. Và do đó, họ phải làm những điều theo như Chúa dạy thì để được Đức Chúa Trời ban cho họ sự chiến thắng. Các bạn thân mến, bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến sách Phục Truyền Lực Lệ Ký đoạn thứ 21. Trong đoạn này kết thúc một phân đoạn liên hệ đến các sinh hoạt đời sống đức tin và đất nước Israel mà nó khởi sự từ đoạn thứ 8. Trong Phục Truyền Lực Lệ Ký đoạn 21 này, chúng ta tìm thấy đến nhiều luật lệ nổi bật, đáng chú ý quan tâm đến nhiều khía cạnh trong đời sống của dân chúng. Thứ nhất, nói về sự điều tra liên quan đến việc giết người. Trong sách Phục Truyền đoạn 21, từ câu 1 đến câu 4: Khi nào trong đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy, người ta gặp một người nam bị giết, nằm sải trên đồng, chẳng biết ai đã giết, thì các trưởng lão và quan án của ngươi phải đi ra, đo bề xa từ người bị giết đến các thành ở chung quanh. Đoạn, các trưởng lão của thành gần người bị giết hơn hết phải bắt một con bò cái tơ chưa làm việc hay mang ách, dẫn nó đến một dòng nước hằng chảy gần đó không ai cài và treo, rồi tại nơi ấy trong khe dặn cổ con bò cái tơ. Thưa các bạn, khi có một người bị giết và thay của người ấy bị bỏ ngoài đồng, thì thành ở gần nơi người chết phải chịu trách nhiệm đến người đó, mặc dù có thể không phải là người ở trong thành ấy đã giết người này. Và trong thành gần nơi có người chết ở, phải làm những điều sau đây. Mời các bạn cùng xem ở trong sách Phục Truyền đoạn 21 từ câu 5 đến câu 9. Những thầy tế lễ là con trai Lê-vi sẽ đến gần, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chọn các ngươi ấy đặng phụng sự Ngài, và nhân danh Đức Giê-hô-va mà chúc phước cho, tùy theo lời miệng họ làm bằng, phải phán quyết các sự tranh tụng và thương tích. Bây giờ hết thảy những trưởng lão của thành đến gần người bị giết hơn hết sẽ rửa tay mình trên con bò cái tơ mới dặn cổ trong khe. Đoạn cất tiếng nói rằng: tai chúng tôi chẳng đổ quyết này ra, mắt chúng tôi chẳng thấy gì. Lại Đức Giê-hô-va, cầu xin Ngài tha tội cho dân sự Ngài mà Ngài đã chuộc. Xin chớ kể quyết vô tội cho dân sự của Ngài. Rồi tội kẻ sát nhân sẽ được tha cho họ. Như vậy, ngươi làm điều ngay thẳng tại trước mặt Đức Giê-hô-va và cất quyết vô tội khỏi giữa mình. Các bạn thấy rằng có một số điều dạy dỗ ở trong phương cách cầu xin sự tha thứ tội lỗi này. Khi có tội phạm xảy ra trong một thành phố hay là một thị trấn hoặc là một làng xã thì cư dân trong khu vực đó phải có một phần chịu trách nhiệm. Đó là lý do tôi tin rằng cần phải có những yêu cầu để các cư dân liên hệ áp dụng luật pháp nhằm loại trừ phạm tội. Đức Chúa Trời đã gán trách nhiệm cho cộng đồng trong khu vực. Dẫu rằng kẻ giết người đó có thể không ở trong thành gần nhất, thì thành đó vẫn phải chịu lấy trách nhiệm. Và các trưởng lão của thành phải đến để cầu xin sự tha thứ cho thành mình và để được sự tha thứ. Khi nghe đến điều này, các bạn có suy nghĩ đến việc các bạn đến cùng với Đức Chúa Trời để xin tha thứ tội lỗi cho dân chúng đã phạm trong làng xã, thị trấn, thành phố hay là đất nước của mình không? Tôi mong ước rằng các bạn nên để thì giờ cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi cho dân tộc của mình. Các bạn có biết rằng Đấng Christ đã bị giết ở ngoài thành phố không? Thật vậy, Chúa Giê-xu đã bị giết ở ngoài thành Jerusalem. Và qua sự chết đó, Ngài cứu chuộc được nhiều người, đặc biệt là Ngài cứu chuộc được viên đội trưởng chỉ huy giết Chúa Giê-xu. Và trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 21, từ câu 10 đến câu 17, Chúa ban ra những luật lệ về hôn nhân, những người nữ bị bắt từ chiến trận. Đồng thời cũng có luật bảo vệ quyền lợi của con đầu lòng trong trường hợp người chồng có hai vợ hoặc nhiều hơn hai vợ và những người chồng thương vợ này và ghét người khác. Chúng ta sẽ thấy thể trạng đó đã xảy ra ở trong gia đình của Gia-cốp như khi chúng ta học ở trong sách Sáng Thế Kỷ. Và trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 21 từ câu 10 đến câu 17 chép như sau: khi nào ngươi ra chiến đấu cùng quân thù nghịch, nhờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi phó chúng nó vào tay ngươi và ngươi dẫn tù chúng nó. Nếu thấy trong những tù giặc một người nữ lịch sự mà mình ái mộ muốn lấy làm vợ thì phải dẫn nàng về nhà mình. Nàng sẽ cạo đầu mình, cắt móng tay, lột áo tù và ở trong nhà ngươi khóc cha mẹ mình trong một tháng. Kế ấy ngươi sẽ đến cùng nàng, làm chồng nàng và nàng sẽ là vợ ngươi. Nếu ngày sau ngươi không thích nàng nữa, nàng muốn đi đâu thì phải cho nàng đi mặc ấy, vì ngươi đã lấy nàng làm vợ, nên chẳng khá bán nàng lấy tiền hay đãi nàng như nô lệ. Khi một người nam nào có hai vợ, vợ này được thương, vợ kia bị ghét, song cả hai đều có sanh con cho ngươi và con trưởng nam thuộc về vợ bị ghét, khi ngươi chia sản nghiệp cho các con trai mình, thì chẳng được phép trao quyền trưởng nam cho con trai của vợ thương kế cho con trai vợ bị ghét, bởi nó vốn là trưởng nam. Nhưng ngươi phải nhận con trai của vợ bị ghét làm con đầu lòng, chia một phần bằng hai về mọi vật thuộc về mình, vì nó vốn là sự đầu tiên của sức lực ngươi, quyền trưởng nam thuộc về nó vậy. Chúng ta thấy rằng lời của Chúa dạy rất là rõ ràng và có lòng nhân từ đối với những người mà đã bị bắt từ ở trong chiến trận. Và trong phần Kinh Thánh kế tiếp, nói đến việc con trai bội nghịch. Mời các bạn cùng xem ở trong sách Phục Truyền đoạn 21 từ câu 18 đến 21. Khi ai có một đứa con khó dạy và bội nghịch, không nghe theo lời cha mẹ, và mặc dầu bị trừng phạt, nó vẫn không khứng vâng lời, thì cha mẹ phải dẫn nó đến trước mặt các trưởng lão của thành mình tại nơi cửa thành. Đoạn, cha mẹ sẽ nói cùng với các trưởng lão của thành mình rằng, Này con trai chúng tôi khó dạy và bội nghịch, không vâng lời chúng tôi, làm kẻ hoang đàng sai xưa. Bây giờ, chúng dân thành ấy sẽ ném đá cho nó chết. Như vậy sẽ cất sự ác khỏi giữa thành mình và cả Y Sơn hai điều đó mà bắt sợ. Đây là một luật lệ liên quan đến con trai bội nghịch. Cho nên, khi đoàn dân nghe Chúa Giêsu kể ẩn dụ về con trai hoang đàng sẽ làm cho đoàn dân sửng sốt. Như chúng ta đã thấy ở trong sách Luca đoạn 15 từ câu 11 đến 32. Khi người con trai hoang đàng trở về nhà, thì đoàn dân nghĩ rằng nó đáng bị ném đá chết. Nhưng rất đỗi ngạc nhiên, sững sờ, khi nghe người cha chạy ra ôm con trai mình. Dân chúng nghĩ rằng đứa con trai hoang đàng này đáng bị tội chết, nhưng người cha ôm lấy con trai mình và hôn. Người cha nói là, chúng ta hãy ăn mừng, vì con trai ta đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Các bạn thân mến, các bạn có vui mừng vì ngày nay chúng ta không còn sống dưới luật pháp nữa không? Khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời, chúng ta xưng tội lỗi mình. Ngài là đấng thành tín, công bình, tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Thay vì bị đón phạt, chúng ta nhận được sự thương xót. Thật là tuyệt diệu biết bao, Đức Chúa Trời tiếp nhận chúng ta bằng ân điển khi chúng ta đến cùng Ngài. Giờ đây, chúng ta đến một trường hợp lạ thường về người bị treo trên trụ hình. Ở trong sách Phục Truyền đoạn 21 câu 22-23. Khi một người nào phạm tội đáng chết, thì hãy giết nó và treo lên trụ hình. Thay nó chớ treo trên trụ hình cách đêm, song phải chôn nổi trong ngày đó. Vì kẻ nào bị treo, ắt bị Đức Chúa Trời rủa xả. Như vậy, ngươi chẳng làm ô uế đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp. Thưa các bạn, người phạm tội đáng chết bị treo trên trụ hình, nhưng không kéo dài qua một đêm. Bởi vì hễ ai bị treo trên trụ hình thì bị rủa xả. Đây là một điều luật lạ được đề cập ở đây. Phương cách xử tội chết của người Israel là ném đá. Hình như người Israel không dùng cách thức treo lên trụ hình để xử tử. Có một sự khác biệt nào giữa người bị xử chết bằng cách ném đá và treo trên trụ hình? Người bị xử chết treo trên trụ hình là người phạm tội rất là kinh sợ vì muốn cảnh cáo người khác. Cho nên người phạm tội bị treo trên trụ hình, thay của người đó bị treo và được chôn ở trong ngày đó, trước khi đêm đến, người phạm tội này bị Đức Chúa Trời rủa xả. Rất có thể Môi-se không nhận biết, cũng như nhiều người Israel cũng không nhận biết sự quan trọng của điều luật này. Và ở trong sách Galati đoạn 3 câu 13, sứ đồ Phao-lô đã dùng đề tài của điều luật này phát biểu như sau. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa xả vì chúng ta, vì có lời chép, đáng rủa xả thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. Trong thời gian mà Chúa Giêsu sống trên đất, Ngài bị bắt và bị giải giao đến tay của người La Mã để xử chết, bởi vì chính quyền La Mã đang đô hộ xứ này trong thời bấy giờ. Án phạt tử hình chỉ có thể được thực hiện bởi chính quyền La Mã. Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá của La Mã, mà có khi chúng ta cũng còn gọi là trụ hình. Vì thế, sứ đồ Phao-lô nói rằng Chúa Giêsu bị treo trên trụ hình và Ngài gánh lấy tội lỗi của chúng ta là những tội nhân và chịu sự rủa xả thay cho chúng ta. Ngài có phạm tội gì đáng chết không? Không có. Ngài chịu sự rủa xả vì chúng ta để cứu chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp. Ngài cứu chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của tội lỗi để chúng ta được sự tha thứ. Chúng ta đừng có đổ lỗi cho người La Mã và người Do Thái về sự chết của Chúa Giêsu. Thật ra các bạn và tôi có trách nhiệm về sự chết của Ngài. Đấng Christ bị rủa xả vì chúng ta, vì vậy chúng ta có trách nhiệm về sự chết của Ngài. Nhưng chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì tội lỗi của tôi, của các bạn mà Chúa Giêsu chết thay. Và ngày hôm nay, khi tôi và các bạn hết lòng tin nhận Ngài, thì chúng ta sẽ được sự tha thứ. Chúng ta không còn bị sự rủa xả nữa, nhưng chúng ta được sự cứu chuộc ở trong quyết tha thứ, trong quyết vô tội của Chúa Giêsu. Tôi mong rằng các bạn hãy đến cùng với Chúa Giêsu và tin nhận Ngài. Thân chào các bạn. Xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.